Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha gửi 10.000 loại thuốc cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Vatican, sau trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 đã tàn phá Syria và Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 50.000 nạn nhân. Một lần nữa, theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, với sự công tác của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh, Bộ Bắc Ái đang tiến hành gửi những thùng thuốc mới đến Istanbul.
Lần gửi đầu tiên được thực hiện hôm thứ Hai ngày 27 tháng 3 và các chuyến khác được thực hiện ngày hôm sau. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh đã cho Bộ Bắc Ái biết tình hình thực tế của người dân cũng như các loại thuốc họ đang cần. Trước đây, nước láng giềng Syria bị tàn phá bởi trận động đất và chiến tranh, với 15 triệu người đang gặp khó khăn, đã nhận được sự hỗ trợ tài chính của Đức Thánh Cha qua sứ thần Tòa Thánh. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái cho biết, chúng tôi gửi viện trợ qua các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ, chú ý đến kích thước và trọng lượng của các kiện thuốc. Nỗ lực này có thể thực hiện được nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Ngay sau trận động đất khiến gần 2 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ phải di dời, Bộ Bắc Ái đã gửi thuốc cũng như thực phẩm đóng hộp như gạo và cá ngừ, áo giữ nhiệt và nhiều vật liệu khác để chống chịu thời tiết lạnh giá. Đồng thời, Đức Tổng giáo mục Claudio Gigerotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương đã bắt đầu sứ vụ ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ nhật vừa qua, các giáo sứ trên khắp nước Ý đã thực hiện đợt quyên góp đầu tiên dành cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, theo một dự án được thực hiện bởi Hội đồng Giám mục Ý, như một dấu hiệu cụ thể của tình liên đới, với sự tham gia của tất cả các tín hữu trong việc cung cấp nhu cầu vật chất và tinh thần của các nạn nhân động đất. Chiến dịch quyên góp sẽ tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định phân bổ 500.000 euro từ quỹ 8/1000 như hình thức viện trợ đầu tiên cho các nạn nhân.
Đền thờ Thánh Phêrô mở thêm một lối vào cho khách hành hương.
Vatican, để giúp các tín hữu hành hương mau chóng vào đền thờ Thánh Phêrô cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, bắt đầu từ thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2023, Vatican mở thêm một lối vào đền thờ.
Theo thông báo của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô, với sự công tác của phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican, thống đốc thành Vatican và hiến binh Vatican, lối vào mới được mở theo hướng bên phải. Với lối đi này, khách hành hương đến được những nơi quan trọng nhất của đời sống thiêng liêng và phụng vụ: bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi, mộ Thánh Gioan Phaolô II, nhà nguyện Mình Thánh Chúa, nhà nguyện Gregorio với bức ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp, khu vực cử hành bí tích hòa giải, bàn thờ ngai tòa và nhà nguyện Thánh Giuse để cử hành thánh lễ. Sau thánh lễ, hành trình kết thúc với việc viếng mộ Thánh Phêrô và các giáo hoàng. Thông báo cũng lưu ý, giờ mở cửa của tuyến đường mới sẽ giống giờ mở cửa của đền thờ, hàng ngày từ 6:50 sáng đến 6:40 chiều và vào cửa không cần vé. Thông báo cho biết thêm, lối vào dành cho khách du lịch tham quan đền thờ cũng hoàn toàn miễn phí và có thể vào các nơi qua các lối đi riêng. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, Chủ tịch Cơ quan Bảo trì và Quản trị Đền thờ Thánh Phêrô cho biết, chúng tôi đang giới thiệu một lộ trình riêng trên cơ sở thử nghiệm tạo điều kiện cho các tín hữu, các nhóm cầu nguyện và khách hành hương đến cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô và lãnh nhận các bí tích một cách dễ dàng, không phải chờ đợi lâu. Theo mong muốn của Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn khôi phục tối đa khả năng vào đền thờ dành cho đời sống thiêng liêng, phụng vụ và các cử hành. Cuối cùng thông báo cho biết, những người đi bộ hành hương theo các con đường khác nhau cũng được chào đón bằng cách xuất trình giấy chứng thực và nhận lại một thẻ da xác nhận việc hành hương đền thờ Thánh Phêrô.
Dự kiến sẽ có hơn 10.000 người tham dự Đại hội Thánh Thể New York vào tháng 10.
New York, Đức cha Edward Scharfenberger của giáo phận Anponi ở New York cho biết, ban tổ chức Đại hội Thánh Thể toàn tiểu bang New York hy vọng đón hơn 10.000 người đến với Đại hội Thánh Thể, những người muốn đến gần Chúa Giê-xu hơn và chia sẻ sự kiện lịch sử kéo dài 3 ngày này.
Đại hội Thánh Thể New York sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 10 năm nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Các Thánh Tử Đạo ở Orrisville, New York, cách Albany khoảng nửa giờ lái xe về phía Bắc. Đây là nơi tử đạo của ba vị tử đạo Bắc Mỹ, các nhà truyền giáo dòng tên, các thánh Isaac George, René Goupau, Jean Lalanne và là nơi sinh của thánh Kateri Ketagwita, vị thánh người Mỹ bản địa đầu tiên của Hoa Kỳ và được biết đến với lòng sùng kính trầu thánh thể. Giám mục giáo phận Albany nói rằng đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để canh tân niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu và chia sẻ niềm tin đó với những người khác. Ngài cho biết sự kiện này sẽ có một số thánh lễ cũng như các diễn giả xuất sắc, cơ hội để cầu nguyện và trầu thánh thể, cũng như thời gian để giao lưu gặp gỡ. Đại hội thánh thể dự kiến bắt đầu lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 20 tháng 10. Vào thứ Bảy, Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York sẽ cử hành thánh lễ chính lúc 11 giờ sáng với cuộc rước thánh thể sau đó. Đại hội sẽ kết thúc với thánh lễ lúc 11 giờ sáng Chủ nhật. Sẽ có trầu thánh thể từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng vào các tối thứ Sáu và thứ Bảy. Đại hội là một phần trong các hoạt động của tín hữu Công giáo ở New York trong chương trình phục hưng bí tích thánh thể của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, một nỗ lực toàn quốc nhằm thúc đẩy và khơi dậy lòng sùng kính bí tích thánh thể. Tám giáo phận Công giáo nghi lễ Latin của New York và giáo phận Công giáo Maronite Thánh Maron ở Brooklyn đang ủng hộ sự kiện này. Các cá nhân, gia đình, nhóm và giáo xứ có thể đăng ký tham dự và tình nguyện. Họ cũng có thể đăng ký trầu thánh thể. Sự kiện được tham dự miễn phí, nhưng ban tổ chức nhận các đóng góp với lòng biết ơn để thanh toán chi phí. Sự kiện cũng đang tìm kiếm các nhà tài trợ chính.
Giáo phận Nashville cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ súng tại một trường tin lành.
Hoa Kỳ, Đức cha Max Bandin của Nashville kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và các gia đình của vụ xả súng hàng loạt xảy ra hôm 27 tháng 3 tại trường tư thục Covenant của Giáo hội Tin lành Trưởng lão ở Green Hills, Hoa Kỳ, giết chết 6 người, trong đó có 3 trẻ em.
Vụ xả súng do một cựu học sinh đã lấy đi mạng sống của 3 học sinh 9 tuổi và 3 nhân viên của trường, gồm hiệu trưởng, một giáo viên dạy thay và một người bảo vệ. Theo cảnh sát, kẻ nổ súng là cô Audrey Hadley, 28 tuổi, được trang bị 3 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng trường bán tự động. Nghi phạm lái xe đến trường và vào trong bằng cách bắn xuyên qua một trong những cánh cửa của trường. Cô đã có bản đồ chi tiết của trường, cảnh sát cho biết, bao gồm cả các lối vào tòa nhà. Sau vụ nổ súng, thủ phạm đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng sau đó với cảnh sát. Đức cha Max Spading cho biết, ngài rất đau lòng trước tin này và trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ngài xin cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ và cộng đồng giáo hội tin lành trường lão Covenant. Và trong buổi chiều, ngài đã cử hành thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa nhập thể để cầu nguyện cho họ. Trong một tuyên bố, giáo phận Nashville bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước tin về vụ nổ súng và xin cầu nguyện. Vụ xả súng ở Nashville là thảm kịch mới nhất trong chuỗi dài các vụ xả súng hàng loạt đang diễn ra. Điều đã trở nên quá phổ biến ở Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua. Chúng được đưa ra mỗi khi các cuộc tranh luận quốc gia về cải cách súng ở nước này. Các giám mục Hoa Kỳ cũng đã hiệp với lời kêu gọi các biện pháp kiểm soát súng hợp lý, lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha rằng đã đến lúc nói đừng thêm nữa đối với việc buôn bán vũ khí bừa bãi. Vào tháng 6 năm 2022, Chủ tịch của 4 ủy ban của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi tất cả các thành viên của Quốc hội hành động để giải quyết tất cả các khía cạnh của cuộc khủng hoảng, bao gồm sức khỏe tâm thần, tình trạng gia đình, giá trị của cuộc sống, ảnh hưởng của ngành công nghiệp giải trí và trò chơi, bắt nạt và việc dễ dàng có súng.
Hội đồng Giám mục Ý tặng 8.000 sách kinh thánh cho tù nhân.
Roma, Hội đồng Giám mục Ý tặng 8.000 sách kinh thánh cho các tù nhân của 100 nhà tù Ý đang tham gia các khóa tu đức, đào tạo và giáo lý. Đức cha Giuseppe Baturi, Tổng giám mục Cagliari và Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ý gọi đây là dấu chỉ của tình huynh đệ và hy vọng.
Sáng kiến là kết quả của sự hợp tác của Văn phòng Tổng thanh tra các tuyên úy nhà tù và Hiệp hội Prison Fellowship Italia ra đời năm 2009 nhằm thăng tiến toàn diện các tù nhân và việc cổ võ loan báo tin mừng trong các nhà tù. Đức cha Giuseppe Baturi đã thăm nhà tù Paliano ở Brosione và trao sách kinh thánh tượng trưng cho các tù nhân trong buổi phụng vụ lời Chúa hôm 28 tháng 3. Những cuốn kinh thánh sẽ đến tận tay các tù nhân thông qua các tuyên úy và tình nguyện viên của Hiệp hội Prison Fellowship Italia. Đức cha Baturi chia sẻ, bước vào những vùng ngoại vi của con người này, đối với chúng tôi là một hành động đức tin. Chúa Giê-xu đồng hóa mình, tiếp tục đồng hóa mình với những người xin được viếng thăm này. Đối với chúng tôi, chuyến viếng thăm có nghĩa là hiện diện bằng cách mang theo kho báu lớn nhất mà chúng tôi có, là lời Chúa, như dấu chỉ của một tình huynh đệ mới, của niềm tin chắc chắn rằng từ đây chúng tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống cá nhân và xã hội. Tổng giám mục của Cagliari giải thích thêm rằng không phải tình cờ mà việc trao sách Kinh Thánh được thực hiện khi gần đến lễ phục sinh. Ngài nói, niềm hy vọng là sự sống có thể được tái sinh, ở nơi dường như thường có sự khó chịu hoặc tuyệt vọng. Phục sinh nói rằng có thể hy vọng vào sự sống, ngay cả ở những nơi nói đến cái chết hoặc đền tội. Chúng tôi tin vào Chúa Kitô, đấng giải thoát chúng tôi khỏi mọi xiềng xích trong mọi hoàn cảnh. Mọi người đều có quyền nhận được lời loan báo này. Cha Raffaele Grimaldi, Tổng thanh tra tuyên úy nhà tù ở Ý nhấn mạnh, Kinh Thánh là một công cụ mà chúng tôi cung cấp để tái sinh tinh thần cho các tù nhân, để họ có thể lấy lại được cuộc sống của mình. Lời Chúa giúp nhận thức được điều ác đã làm và khám phá tiềm năng của mỗi người. Cha nhắc lại, dự án là một phần trong lộ trình của giáo hội hướng tới những người bị tước đoạt tự do cá nhân và khuyến khích những người làm việc trong các nhà tù. Những người sẽ hiện thực hóa ở cấp địa phương với các sáng kiến cầu nguyện và nâng cao nhận thức. Bà Marcella Clara Reni, Chủ tịch của Hiệp hội Prison Fellowship Italia, cảm ơn Hội đồng Giám mục Ý về món quà vô cùng quan trọng này. Bà nói, qua Kinh Thánh, các tù nhân có thể bước vào mầu nhiệm cứu độ, điều có liên quan đến họ và gia đình họ. Nhận biết Chúa Giê-xu, đấng cứu độ duy nhất, giúp họ nghĩ về bản thân và người khác theo một cách mới.
Hội đồng Giám mục Pháp nhóm họp Đại hội mùa xuân
Paris, trong những ngày này, từ 28 đến 31 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm khóa họp mùa xuân để bàn về các vấn đề cải cách cơ cấu, ngân sách giai đoạn cuối đời và cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em, cùng với một số vấn đề khác.
Tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức, trong bài phát biểu ngày khai mạc, Đức Tổng Giám mục Moulin Perfoy của Rem và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã trình bày ra các hướng dẫn cho Đại hội mùa xuân này. Trước hết về cải cách cơ cấu, theo Đức Tổng Giám mục Moulin Perfoy, giáo hội Pháp cần một cuộc cải cách vì sau 15 năm, mặc dù có những dịch vụ tốt và đang đào tạo ra nhiều người có năng lực và dấn thân, nhưng cơ cấu hiện tại còn giới hạn, đôi khi thiếu linh hoạt. Hơn nữa, cuộc cải cách cơ cấu này đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cân đối ngân sách. Tình hình hiện tại đã trở nên mong manh và mặc dù đã rất hạn chế, nhưng vì những lý do nội bộ đối với đời sống giáo hội và vì nền kinh tế nói chung, tình hình tài chính sẽ trở nên mong manh hơn nữa trong những năm tới. Một ngân sách cân đối cũng rất cần thiết để đảm bảo tính liên tục của các dấn thân đối với các nạn nhân của bạo lực và tấn công tình dục hoặc lạm dụng quyền bính trong giáo hội Pháp. Trong cuộc gặp gỡ này, liên quan đến cuộc chiến chống lạm dụng tình dục, đã có một điểm mới quan trọng. Đó là nghiên cứu của các giám mục về một tài liệu chuẩn bị, bao gồm 60 đề xuất cụ thể để xóa bỏ trong giáo hội những lý luận thuận lợi cho các vụ lạm dụng và che đậy chúng. Tài liệu dài 250 trang, gồm 3 phiên nghiên cứu về vấn đề này, được 9 nhóm suy tư soạn thảo kỹ càng trong một năm và sau đó được gửi đến các giám mục vào ngày 15 tháng 3. Khoảng 100 người đã tham gia, trong đó có 12 nạn nhân, hầu hết là giáo dân, nhưng cũng có các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ từ khắp nơi trên toàn quốc. Các nhóm làm việc này đã được các giám mục Pháp chỉ định một năm trước, sau khi báo cáo của Ủy ban độc lập được công bố. Theo đó, khoảng 3.000 linh mục hoặc tu sĩ có liên quan đến tội ấu dâm ở Pháp từ năm 1950 đến 2020. Mục tiêu thảo luận là đề xuất các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa được áp dụng trong giáo hội. 9 chủ đề được thảo luận gồm chia sẻ các thực hành tốt trong các trường hợp được báo cáo, xưng tội và đồng hành thiêng liêng, phân định ơn gọi và đào tạo các linh mục tương lai, đồng hành với các thừa tác vụ giám mục, đồng hành với thừa tác vụ linh mục, đưa tín hữu vào công việc của hội đồng giám mục, phân tích các lý do bạo lực tình dục trong giáo hội, giám sát các hiệp hội của tín hữu và đồng hành với các linh mục và tu sĩ có liên quan. Các giám mục còn thảo luận về những tranh luận đang diễn ra ở Pháp đối với việc kết thúc sự sống, về vai trò của giáo hội trong Thế vận hội Olympic và Paralympic sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2024, cũng như Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới tại Lisbon. Cuối cùng, trong đại hội này, các giám mục và Hồng Y bầu chọn các đại biểu cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, 4 thành viên của Hội đồng Giám mục và 2 người thay thế. Tên của các đại biểu này sẽ được trình lên Đức Thánh Cha để ngài chọn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 29 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu chiêm ngắm Thánh Phaolô, một mẫu gương về tình yêu đối với Chúa Kitô và lòng say mê loan báo tin mừng. Cuộc đời của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng Ngài luôn nhiệt thành với lời luật của Thiên Chúa, đã bảo vệ lời luật này một cách triệt để. Lòng nhiệt thành cháy bỏng, điều vốn là đặc điểm của Ngài, không bị mất đi sau khi Ngài hoán cải, nhưng đã được biến đổi nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Từ chỗ muốn tiêu diệt giáo hội, Thánh Nhân loan báo Chúa Kitô ở mọi nơi Ngài đến và thành lập các cộng đoàn Kitô hữu mới. Điều này dạy chúng ta rằng, điều tạo nên lòng say mê tin mừng không phải là tính cách hay học vấn của một người, là những điều chắc chắn có thể giúp ích, nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Lòng nhiệt thành tông đồ đích thực nảy sinh từ kinh nghiệm vấp ngã và phục sinh, và kinh nghiệm này dẫn chúng ta đến chỗ nhận ra sự sống đích thực. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi, Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với tôi? Tôi có để cho Chúa đi vào cuộc đời tôi và biến đổi tôi không? Hay đối với tôi, Chúa Giêsu chỉ là một ý tưởng trừu tượng? Khi tìm thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ như Thánh Phaolô, cảm thấy lòng nhiệt thành tuyên xưng và rao giảng về người cho người khác. Buổi tiếp kiến bắt đầu với đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata. Nhưng lúc ấy các hội thánh Đức Kitô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt. Và vì tôi, họ tôn vinh Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico, cominciamo oggi a guardare ad alcune figure che, in modi e tempi diversi, hanno dato testimonianza esemplare di che cosa vuol dire passione per il Vangelo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình các bài giáo lý về lòng nhiệt thành tông đồ, hôm nay chúng ta bắt đầu chiêm ngắm một số nhân vật theo những cách thức khác nhau và vào những thời gian khác nhau, đã trình bày chứng tá mẫu mực về ý nghĩa của lòng say mê tin mừng. Và nhân chứng đầu tiên, tất nhiên là tông đồ Phaolô. Tôi muốn dành hai bài giáo lý để nói về Ngài. Cuộc đời của Phaolô thành Tarso là tiêu biểu cho chủ đề này. Trong chương đầu tiên của thư gửi tín hữu Galat, cũng như trong phần tường thuật của sách công vụ tông đồ, chúng ta có thể nhận thấy rằng lòng nhiệt thành tông đồ của Ngài đối với tin mừng xuất hiện sau khi Ngài hoán cải và thay thế cho lòng nhiệt thành trước đây của Ngài đối với Do Thái giáo. Ngài là một người nhiệt thành với luật Mô-xê đối với Do Thái giáo và sau khi hoán cải, lòng nhiệt thành này vẫn tiếp tục, nhưng để tuyên xưng và rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Saulo, tên đầu tiên của Phaolô đã rất sốt sắng, nhưng Chúa Kitô đã hoán đổi lòng nhiệt thành của Ngài từ lề luật sang tin mừng. Động lực của Ngài trước đây là muốn phá hủy giáo hội, nhưng sau đó là xây dựng giáo hội. Chúng ta có thể tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra từ phá hủy đến xây dựng? Nơi Phaolô có điều gì đã thay đổi? Lòng nhiệt thành của Ngài, sự nỗ lực của Ngài cho vinh quang của Thiên Chúa đã được biến đổi thế nào? Thánh Thomas Aquino dạy rằng, đam mê theo quan điểm luân lý không tốt cũng không xấu. Việc sử dụng nó cách nhân đức làm cho nó tốt về mặt luân lý. Sử dụng nó cách tội lỗi thì làm cho nó trở nên xấu. Trong trường hợp của Phaolô, điều đã thay đổi Ngài không phải là một ý tưởng hay xác tín đơn giản, nhưng chính là cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh. Anh chị em đừng quên điều này. Điều biến đổi cuộc sống chính là cuộc gặp gỡ với Chúa, đã biến đổi toàn bộ con người Ngài. Con người của Thánh Phaolô, niềm say mê Thiên Chúa và vinh quang của người không bị hủy diệt, nhưng được Chúa Thánh Thần biến đổi. Hoán cải. Chính Chúa Thánh Thần là đấng duy nhất có thể biến đổi con tim chúng ta. Và điều này cũng xảy ra đối với mọi khía cạnh của cuộc sống của Ngài. Điều tương tự cũng xảy ra trong bí tích thánh thể. Bánh và rượu không biến mất, nhưng trở thành mình và máu Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha nói tiếp, lòng nhiệt thành của Phaolô vẫn còn, nhưng nó trở thành lòng nhiệt thành của Đức Kitô. Chúng ta phục vụ Chúa với nhân tính của mình, với những ưu tiên và đặc tính của chúng ta. Nhưng điều làm thay đổi mọi sự không phải là một ý tưởng mà chính là cuộc sống. Như chính Thánh Phaolô đã nói, Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thay đổi bạn từ nội tâm, làm cho bạn trở nên một con người khác. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Nếu một người ở trong Chúa Kitô, người ấy là một thụ tạo mới. Đây là ý nghĩa của việc trở thành một thụ tạo mới. Trở thành một Kitô hữu không phải là trang điểm để thay đổi khuôn mặt của bạn. Không. Nếu bạn là một Kitô hữu, tâm hồn của bạn sẽ thay đổi. Nhưng nếu bạn là một Kitô hữu bề ngoài, điều này không có giá trị. Sự biến đổi thực sự là của trái tim, và điều này đã xảy ra với Phao-lô. Niềm đam mê tin mừng không phải là vấn đề hiểu biết hay học hỏi. Bạn có thể nghiên cứu tất cả thần học mà bạn muốn, bạn có thể nghiên cứu kinh thánh, và với tất cả điều đó, bạn có thể trở thành người vô thần hay theo chủ nghĩa thế tục. Đó không phải là vấn đề học hỏi. Trong lịch sử đã có nhiều nhà thần học vô thần. Học hỏi có ích nhưng không tạo ra cuộc sống mới của ân sủng. Hoán cải thực ra có nghĩa là trải qua chính kinh nghiệm vấp ngã và sống lại mà Saulo, Phao-lô đã sống và là nguồn gốc của sự biến đổi lòng nhiệt thành tông đồ của Ngài. Thực vậy, như Thánh Ignacio nói, vì không phải là biết nhiều, nhưng là điều biến đổi bạn từ nội tâm, giúp bạn biết về một điều khác, thử nếm một điều khác. Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ, tôi là một người sùng đạo, tốt, tôi cầu nguyện, có, tôi cố gắng tuân giữ các điều răn, có. Nhưng Chúa Giêsu ở đâu trong cuộc sống của bạn? À không, tôi làm những điều giáo hội truyền. Nhưng Chúa Giêsu ở đâu? Bạn đã gặp Chúa Giêsu chưa? Bạn đã nói chuyện với Chúa Giêsu chưa? Bạn đọc tin mừng hay nói chuyện với Chúa Giêsu? Bạn có nhớ Chúa Giêsu là ai không? Và đây là điều mà chúng ta thường bỏ sót. Đó là một Kitô giáo. Tôi không nói là không có Chúa Giêsu, nhưng với một Chúa Giêsu trừu tượng. Không. Như Chúa Giêsu đã bước vào cuộc đời bạn, như người đã bước vào cuộc đời của Phao-lô, và khi Chúa Giêsu bước vào, người thay đổi mọi thứ. Đã nhiều lần chúng ta nghe những lời nhận xét về một người. Hãy nhìn người kia, một kẻ tội lỗi mà bây giờ là một người tốt. Ai đã biến đổi họ? Chính Chúa Giêsu. Họ đã tìm thấy Chúa Giêsu. Đời sống Kitô giáo của bạn có thay đổi không? Nếu Chúa Giêsu không đi vào cuộc đời bạn, thì cuộc đời bạn không thay đổi. Bạn chỉ có thể là một Kitô hữu từ bên ngoài. Không. Chúa Giêsu phải đi vào và điều này thay đổi bạn, và điều này đã xảy ra với Phao-lô. Đó là tìm thấy Chúa Giêsu, và vì lý do này, Phao-lô nói rằng tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta đưa bạn tiến bước. Điều tương tự cũng xảy ra, sự thay đổi đối với tất cả các thánh, những người khi tìm thấy Chúa Giêsu, họ tiến bước.
Đức Thánh Cha mời gọi suy tư thêm về sự thay đổi diễn ra nơi Phao-lô. Từ một kẻ bách hại đã trở thành tông đồ của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta lưu ý rằng có một loại nghịch lý xảy ra nơi Ngài. Trên thực tế, bao lâu Ngài còn coi mình là công chính trước mặt Thiên Chúa, thì Ngài cảm thấy có quyền bách hại, bắt bớ, thậm chí sát hại, như trường hợp của Stefano. Nhưng khi được Chúa Phục Sinh soi sáng, Ngài khám phá ra rằng Ngài là kẻ báng bổ và bách hại. Khi đó, Ngài bắt đầu có khả năng yêu thương thật sự. Và đây là cách thế. Nếu một người trong chúng ta nói rằng, à, cảm ơn Chúa vì con là người tốt, con làm điều tốt, con không phạm tội trọng. Đây không phải là cách thế tốt. Đây là con đường tự cho mình là đủ, là con đường không làm cho bạn công chính. Đó là một người công giáo lịch lãm. Nhưng là một người công giáo lịch lãm thì không phải là một người công giáo thánh thiện. Người công giáo thật sự, người Kitô hữu đích thực là người đón nhận Chúa Giêsu trong lòng, đấng biến đổi tâm hồn bạn. Đây là câu hỏi tôi dành cho tất cả anh chị em hôm nay. Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi đã để người đi vào tâm hồn mình hay chưa? Hay tôi chỉ giữ người lại xa xa, để người không đi vào tâm hồn tôi? Tôi có để người biến đổi tôi không? Hay Chúa Giêsu chỉ là một ý tưởng, một nền thần học phát triển? Và đây là lòng nhiệt thành. Khi một người tìm thấy Chúa Giêsu, người đó cảm thấy có ngọn lửa và giống như Thánh Phao-lô phải rao giảng Chúa Giêsu. Phải nói về Chúa Giêsu, phải giúp đỡ mọi người, phải làm điều tốt đẹp. Khi một người tìm thấy ý tưởng về Chúa Giêsu, thì đó vẫn chỉ là một ý thức hệ Kitô giáo, và điều này không giúp cho nên công chính. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho chúng ta nên công chính. Xin Chúa giúp chúng ta tìm gặp Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu, và xin Chúa thay đổi cuộc đời chúng ta từ nội tâm và giúp chúng ta giúp đỡ người khác. Cảm ơn anh chị em.
Grazie.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Benedictum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.